Xin cảm ơn Hội Thánh và xin cảm ơn Hội Thánh của Chúa ở tại Đồng Nai. Kính thưa Hội Thánh, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học bài thứ 6 về sách Nhã Ca. Và chúng ta sẽ cùng nhau học Nhã Ca từ đoạn 4 câu 1 cho đến đoạn 5 câu 1. Tựa đề bài học của chúng ta là Đêm Tân Hôn. Trước hết thì tôi xin đọc lời của Chúa trong Nhã Ca đoạn 4 từ câu 1 đến câu 16 và đoạn 5 câu 1. Này em xinh đẹp, hỡi người yêu của ta, này em xinh đẹp. Sao khăn che là đôi mắt bồ câu của em, tóc em như bầy dê nằm trên núi Gala-át. Răng em như bầy chiên mới hớt lông, từ chỗ tắm rửa đi lên, hết thảy đều có đôi, không một con nào lẻ cặp. Môi em tựa sợi chỉ hồng, miệng em xinh xắn. Sao khăn che, đôi gò má em, tươi hồng như miếng thạch lựu. Cổ em như ngọn tháp của David được xây cất để chứa binh khí. Ngàn cái khiên, hết thảy là khiên tròn của các dũng sĩ. Đôi gò ngực em như hai con linh dương tơ sinh đôi, gặm cỏ giữa những hoa huệ. Cho đến khi ngày thổi hơi và bóng tối tan đi, ta sẽ đi lên núi Một Dược và lên đồi Nhũ Hương. Hỡi người yêu của ta, em xinh đẹp mọi bề, chẳng có tì vết. Hãy đến với ta từ Liban. Hỡi cô dâu của ta, với ta từ Liban, hãy nhìn xem từ đỉnh Amana, từ đỉnh Sanie và Hẹp Môn, từ những hang sư tử, từ những núi con beo. Em đã chiếm lấy lòng ta, hỡi em gái của ta, cô dâu của ta. Em đã chiếm lấy lòng ta với một cái nhìn, từ đôi mắt em, với một sợi dây chuyền từ cổ của em. Hỡi em gái của ta, cô dâu của ta. Sự giao tình của em đẹp biết bao, sự giao tình của em tuyệt vời hơn rượu biết bao, và mùi thơm dầu của em thơm hơn các thức hương. Hỡi cô dâu của ta, môi em nhỏ xuống mật ong, dưới lưỡi em có mật ong và sữa, hương thơm của quần áo em như hương thơm của Liban. Em gái của ta, cô dâu của ta là vườn đóng kín, là nguồn nước khóa lại, là ngọn suối niêm phong. Những chồi cây của em là vườn địa đàng thạch lựu với trái quý, có hoa phụng tiên với cây cam tòng. Cam tòng và hồng hoa, xương bồ và nhục quế, với hết thảy những cây nhũ hương, mục dược và lô hội, với các hương liệu hàng đầu. Em là nguồn nước trong vườn, là suối nước sống, là dòng nước chảy từ Liban. Hỡi gió bắc hãy nổi lên, hỡi gió nam hãy đến. Hãy thổi trong vườn của tôi để cho các mùi thơm của nó bay ra. Nguyện người yêu của tôi vào trong vườn của chàng và ăn trái quý của chàng. Hỡi em gái của ta, cô dâu của ta đã vào trong vườn của ta đã hái một dược với hương liệu của ta đã ăn tàn mật ong với mật ong của ta đã uống rượu với sữa của ta. Hỡi các bạn, hãy ăn, hãy uống, hỡi những người yêu nhau, hãy uống thật nhiều. Kính thưa Hội Thánh, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa của những lời trao đổi giữa Salomon và Sulamit trong đêm tân hôn. Nhưng mà trước hết thì chúng ta cần ghi nhớ mấy điều sau đây. Thứ nhất, Nhã Ca không phải là ngụ ngôn về tình yêu giữa Đấng Christ và Hội Thánh. Điều này chúng tôi đã nói ngay trong bài giới thiệu. Mà Nhã Ca là những câu thơ được kết hợp thành một bài tình ca ghi lại chuyện tình giữa vua Salomon và Sulamit, người mà ông yêu nhất trong số các hoàng hậu và phi tần của ông. Nếu quý ông bà anh chị em còn nhớ thì Salomon có 700 hoàng hậu và 300 phi tần. Dù vậy, qua tình yêu giữa Salomon và Sulamit, chúng ta vẫn có thể rút ra các bài học thuộc linh về tình yêu giữa Đấng Christ và Hội Thánh. Vì Thánh Kinh đã ví tình yêu giữa vợ chồng với tình yêu giữa Đấng Christ và Hội Thánh. Thứ nhì, chúng ta không thuộc linh hóa những lời Salomon ca tụng nét đẹp các chi thể của Sulamit. Nghĩa là chúng ta không tìm xem mắt, tóc, răng, môi, miệng, gò má, cổ, ngực, v.v. của Sulamit tiêu biểu cho điều gì của Hội Thánh. Thứ ba, những sự so sánh trong các lời ca không thể hiểu theo nghĩa đen mà phải hiểu theo nghĩa so sánh về phẩm chất. Thí dụ như câu hát tóc em như bầy dê nằm trên núi Gala-át phải được hiểu rằng Tóc của em đen và mịn, đẹp như là lông của bầy dê mập khỏe được chăn nơi triền núi Galaad. Và đối với chúng ta, có lẽ chúng ta thấy cái sự so sánh này rất là khó hiểu, nhưng mà đối với dân vùng Trung Đông, là những sắc dân mà họ đã quen thuộc với cái lông dê màu đen được dùng để làm chăn, làm mền, làm màn, làm lều, làm áo choàng, thì họ mới thấu hiểu được thế nào là cái nét đẹp của một mái tóc đen mịn được so sánh với lông dê màu đen. Thứ tư, cách mô tả và so sánh nét đẹp của thân thể người nam và người nữ trong Nhã ca cũng tương tự như là cái cách mô tả và so sánh ở trong thi ca về tình yêu và hôn nhân của các dân tộc vùng Trung Đông vào thời bấy giờ. Nói cách khác, văn phong của Nhã ca cũng tương tự như văn phong trong thi ca về tình yêu của các dân tộc khác sống ở chung quanh dân Israel. Đối với chúng ta thì cách mô tả và so sánh này không có vẻ tình tứ, nhưng đối với các dân tộc Trung Đông thời bấy giờ thì là tình tứ và là tiêu chuẩn ở trong văn chương. Thứ năm, lòng khao khát được vui thỏa trong quan hệ tình dục với người mình yêu là điều chính đáng. Vợ chồng nên thẳng thắn nói ra với nhau sự khao khát tình dục của mình. Thứ sáu, khoái cảm tình dục là ơn ban cho của Thiên Chúa. Sự quan hệ tình dục phải ở trong khuôn khổ luật pháp của Thiên Chúa. Chỉ có thể diễn ra trong quan hệ vợ chồng giữa người nam và người nữ. Sự giao tình để hiệp một thân thể của vợ chồng với nhau chỉ có thể thực hiện sau hôn lễ. Thứ bảy, không riêng gì bộ phận sinh dục mà các chi thể trong thân thể đều cảm xúc khoái cảm tình dục. Nói cách khác, chức năng chính của bộ phận sinh dục là lưu truyền dòng dõi qua việc thai dựng và sinh con. Nhưng không phải chỉ có bộ phận sinh dục mới có chức năng tình dục, mà các chi thể trong thân thể của chúng ta đều rung động trong khoái cảm tình dục như mắt, mũi, gò má, cổ, môi miệng, bên trong miệng, ngực, cánh tay, đùi, vân vân. Và có ghi nhớ 7 điểm trên đây thì chúng ta mới có thể hiểu được ý nghĩa của Nhã ca đoạn 4 từ câu 1 đến đoạn 5 câu 1. Và chúng ta mới có thể nhận được bài học về tình yêu và tình dục trong đời sống vợ chồng mà Chúa muốn dạy cho chúng ta. Tiếp theo đây là cái sự chúng tôi phân câu theo văn mạch của Nhã ca đoạn 4 từ câu 1 đến đoạn 5 từ câu 1. Nhã ca đoạn 4 từ câu 1 đến đoạn 5 từ câu 1 gồm 17 câu theo sự liệt kê của Thánh Kinh. Nhưng mà ở đây chúng tôi đã phân câu để trở thành 7 câu chính. Câu thứ nhất, này em xinh đẹp, hỡi người yêu của ta, này em xinh đẹp. Sao khăn che là đôi mắt bồ câu của em? Tóc em như bầy dê nằm trên núi Galaad, răng em như bầy chiên mới hớt lông từ chỗ tắm rửa đi lên. Hết thảy đều có đôi, không một con nào lẻ cặp. Môi em tựa sợi chỉ hồng, miệng em xinh xắn. Sao khăn che đôi gò má em tươi hồng như miếng thạch lựu. Cổ em như ngọn tháp của David được xây cất để chứa binh khí. Ngàn cái khiên, hết thảy là khiên tròn của các dũng sĩ. Đôi gò ngực em như hai con linh dương tơ sinh đôi, gầm cỏ giữa những hoa huệ. Câu 2. Cho đến khi ngày thổi hơi và bóng tối tan đi, ta sẽ đi lên núi Mục Dược và lên đồi nhũ hương. Hỡi người yêu của ta, em xinh đẹp mọi bề, chẳng có tì vết. Câu 3. Hãy đến với ta từ Liban, hỡi cô dâu của ta, với ta từ Liban. Hãy nhìn xem từ đỉnh Amana, từ đỉnh Sania và Hẹp Môn, từ những hang sư tử, từ những núi con beo. Em đã chiếm lấy lòng ta, hỡi em gái của ta, cô dâu của ta. Em đã chiếm lấy lòng ta với một cái nhìn từ đôi mắt em, với một sợi dây chuyền từ cổ của em. Câu 4. Hỡi em gái của ta, cô dâu của ta. Sự giao tình của em đẹp biết bao, sự giao tình của em tuyệt vời hơn rượu biết bao. Và mùi thơm dầu của em thơm hơn các thức hương. Hỡi cô dâu của ta, môi em nhỏ xuống mật ong, dưới lưỡi em có mật ong và sữa. Hương thơm của quần áo em như hương thơm của Liban. Em gái của ta, cô dâu của ta là vườn đóng kín, là nguồn nước khóa lại, là ngọn suối niêm phong. Những chồi cây của em là vườn địa đàng thạch lựu với trái quý. có hoa phụng tiên với cây cam tòng. Cam tòng và hồng hoa, sương bồ và nhục quế, với hết thảy những cây nhũ hương, mộc dược và lô hội, với các hương liệu hàng đầu. Em là nguồn nước trong vườn, là suối nước sống, là dòng nước chảy từ Liban. Câu 5. Hỡi gió Bắc hãy nổi dậy, hỡi gió Nam hãy đến, hãy thổi trong vườn của tôi để cho các mùi thơm của nó bay ra. Nguyện người yêu của tôi vào trong vườn của chàng và ăn trái quý của chàng. Câu 6. Hỡi em gái của ta, cô dâu của ta đã vào trong vườn của ta đã hái mộc dược với hương liệu của ta đã ăn tàn mật ong với mật ong của ta đã uống rượu với sữa của ta. Và câu 7. Hỡi các bạn, hãy ăn, hãy uống, hỡi những người yêu nhau, hãy uống thật nhiều. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa của từng câu mà chúng tôi đã tổng hợp trên đây. Trước hết là câu 1. Đây là lời của vua Salomon, lời hát của vua Salomon. Này em xinh đẹp, hỡi người yêu của ta, này em xinh đẹp. Sau khăn che là đôi mắt bồ câu của em, tóc em như bầy dê nằm trên núi Galaad, răng em như bầy chiên mới hớt lông, từ chỗ tắm rửa đi lên. Hết thảy đều có đôi, không một con nào lẻ cặp. Môi em tựa sợi chỉ hồng, miệng em xinh xắn. Sau khăn che đôi gò má em tươi hồng, như miếng thạch lựu. Cổ em như ngọn tháp của David được xây cất để chứa binh khí. Ngàn cái khiên, hết thảy là khiên tròn của các dũng sĩ. Đôi gò ngực em như hai con linh dương tơ, sinh đôi, gặm cỏ giữa những hoa huệ. Ở trong câu này chúng ta thấy có hai lần chữ này được dùng. Chữ này là một phân từ. Và phân từ này ở trong tiếng Hebrew thường được dùng với các động từ nhìn thấy hoặc là khám phá để khiến cho giọng văn trở nên sống động. Vì nó mời gọi người đọc hoặc là người nghe cùng chia sẻ cái cảm xúc ngạc nhiên, sững sờ và thích thú với người viết hoặc là người nói. Tính từ xinh đẹp bao gồm các nghĩa sau đây: dễ thương, đáng yêu, xinh đẹp, đẹp trai, đẹp gái hoặc là tốt lành. Còn danh từ người yêu có nghĩa hẹp là người nữ đồng hành, người bạn gái thân thiết và có nghĩa rộng là người yêu phái nữ. Danh từ này được dùng một lần ở trong các quan sát đoạn 11 câu 37 để gọi những bạn gái thân thiết của con gái của quan sát Giê-phê. Và 9 lần còn lại thì được dùng ở trong sách Nhã Ca với nghĩa là người yêu phái nữ. Trong đêm tân hôn, Salomon đối diện với Sulamit, người vợ mới của mình. Ông ngắm nhìn nàng và ông ca ngợi sắc đẹp của nàng. Salomon gọi Sulamit là người yêu của ông và khen nàng là xinh đẹp, rồi ông mô tả một cách chi tiết sắc đẹp của nàng. Salomon bắt đầu với đôi mắt và so sánh đôi mắt của người yêu sau lớp khăn che mặt như là mắt của bồ câu. Hàm ý đôi mắt của nàng đẹp một cách trong sáng và dịu dàng, thể hiện một cái tâm thần đơn sơ, hồn nhiên, trong sạch. Chúng ta nhớ lời của Chúa trong Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 22 đã ví con mắt của chúng ta là ngọn đèn của thân thể. Ngọn đèn của thân thể là con mắt. Vậy nếu mắt của ngươi tốt lành thì cả thân thể của ngươi sẽ được sáng. Nghĩa là bên trong tâm thần của chúng ta như thế nào thì sẽ được thể hiện qua ánh mắt của chúng ta. Vì thế nét đẹp của đôi mắt không chỉ là nét đẹp hình thức bên ngoài mà còn thể hiện nét đẹp của một cái tâm thần đơn sơ, thánh khiết, nhu mì, bình an, đem lại sự vui thỏa và sự an ủi cho người khác. Salomon ví mái tóc đen mịn của Sulamit được kết thành nhiều lọn, xinh đẹp như là bầy dê, lông đen, mập mạp, khỏe mạnh vì được chăn trên những đồng cỏ xanh tươi nơi vùng núi Galaad. Núi Galaad thật ra là một vùng đất cao bao gồm nhiều ngọn đồi, nằm về phía đông của sông Giô-đanh. Ngày nay thì nó thuộc về lãnh thổ của nước Giô-đanh. Lông dê đen là một đặc sản quý của vùng Trung Đông, thường được dùng để làm lều, làm áo choàng, làm thảm, làm khăn, vân vân. Và khi chúng tôi đưa bài giảng này lên trên tìm hiểu thánh kinh.net thì chúng tôi sẽ cho đăng hình minh họa của lông dê đen cũng như hình minh họa của các cỏ cây được nói đến ở trong cái phần đoạn thánh kinh mà chúng ta học ngày hôm nay. Đôi hàm răng của Sulamit trắng và đều đặn, sạch, đẹp, được Salomon ví như từng đôi chiên mới được hớt lông ở từ chỗ tắm rửa đi lên. Đôi môi của Sulamit tươi hồng như màu chỉ đỏ và miệng của nàng thì xinh xắn duyên dáng khi nói, khi cười, khi mím môi. Đôi gò má của Sulamit ửng hồng màu thạch lựu mà tấm khăn mỏng che mặt màu trắng càng làm tôn nét thẹn thò e ấp của nàng. Cổ của Sulamit thon, cao, được trang sức bằng sợi chuyền vàng với các chồi bạc do các hoàng hậu và phi tần làm cho nàng, mà chúng ta đã học ở trong đoạn 1 câu 11. Điều đó khiến cho Solomon liên tưởng đến tháp chứa binh khí do vua David, cha của ông, đã cho xây cất, với ngàn cái khiên tròn của các dũng sĩ Israel được treo trên đó. Đôi gò ngực đầy đặn, căng tràn sức sống của Sulamit được Solomon ví như là cặp linh dương tơ sinh đôi, khỏe mạnh, mập mạp, đang gặm cỏ giữa những hoa huệ. Qua lời Solomon diễn tả và ca ngợi sắc đẹp thuộc thể của Sulamit, chúng ta thấy không có gì sai trái khi chúng ta yêu thích và ca ngợi sắc đẹp thuộc thể. Chỉ khi chúng ta thần tượng hóa sắc đẹp thuộc thể thì chúng ta mới sai trái. Chúng ta cũng có thể nhận thấy sự khêu gợi kích thích về tình dục có thể đến từ bất cứ một chi thể nào trên thân thể của chúng ta, chứ không riêng từ bộ phận sinh dục. Chính vì thế mà nam nữ chưa phải là vợ chồng đã kết hôn thì không nên thân mật đụng chạm thân thể nhau, kể cả vuốt tóc hay là nắm tay. Ca dao tục ngữ Việt Nam đã ví cái sự gần gũi thân mật của nam nữ như là rơm gần bên lửa. Rơm gần lửa ắt sẽ bốc cháy, nam nữ gần gũi thân mật ắt sẽ xảy ra sự phạm tà dâm. Và câu một có thể được diễn ý như sau. Lời của Solomon nói với Sulamit: Hỡi em, người yêu dấu của anh, em xinh đẹp vô cùng, sự xinh đẹp tuyệt vời của em khiến cho anh không đủ lời để diễn tả. Tấm khăn che không thể giấu đi đôi mắt to, tròn xoe, với ánh mắt long lanh, hồn nhiên, đẹp như mắt bồ câu của em. Các lọn tóc em đen mịn, xinh đẹp khác nào lớp lông đen của bầy dê khỏe, mập, nằm nghỉ ngơi trên núi Galaad. Đôi hàm răng em trắng và đều như bầy chiên mới được hớt lông và được tắm sạch. Hết thảy đều có đôi, cân đối với nhau. Môi em tươi hồng, tựa sợi chỉ hồng. Miệng em xinh xắn, duyên dáng, khi cười, khi nói, khi chúm chím. Tấm khăn che cũng không thể giấu đi đôi gò má em tươi hồng như màu hồng của thạch lựu. Cổ em thon và cao như ngọn tháp chứa binh khí của vua David. Sợi chuyền vàng với các chồi bạc đeo trên cổ em khác nào ngàn cái khiên tròn của các dũng sĩ được treo trên tháp. Đôi gò ngực em đầy đặn, căng tràn sức sống như hai con linh dương tơ sinh đôi, gặm cỏ giữa những hoa huệ. Bài học thuộc linh cho chúng ta thấy vẻ đẹp thuộc linh của hội thánh do chính Đấng Christ đã trả bằng một giá cao nhất để mang đến cho hội thánh, như đã chép trong Tít đoạn 2 câu 13 câu 14. Thiên Chúa vĩ đại và đấng giải cứu chúng ta, Đức Chúa Giêsu Christ đấng ban chính mình Ngài cho chúng ta để chuộc chúng ta ra khỏi mọi sự vi phạm luật pháp và làm tinh sạch cho chính Ngài một dân thuộc về Ngài, sốt sắng về những việc lành, cũng như trong Khải Huyền đoạn 1 câu 5 và câu 6. Đấng yêu chúng ta và đã rửa sạch chúng ta khỏi những tội lỗi của chúng ta trong máu của Ngài, đã lập chúng ta làm những vua và những thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời và Cha của Ngài. Đấng Christ luôn chú ý đến mọi khía cạnh xinh đẹp thuộc linh của hội thánh, vì thế mọi khía cạnh trong đời sống của con dân Chúa phải là luôn giữ gìn sự xinh đẹp thuộc linh mà Đấng Christ đã ban cho mình. Như lời của Chúa đã dạy trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 10 câu 31 và câu 32. Vậy các anh chị em hoặc ăn hoặc uống hay là làm sự gì khác, hãy vì sự vinh quang của Thiên Chúa mà làm. Đừng làm gương xấu cho người Do Thái, người Hy Lạp hay là hội thánh của Đức Chúa Trời. Vì thế chúng ta hãy sống sao cho trong cái ngày lễ cưới của chiên con, chúng ta sẽ được xinh đẹp rực rỡ một cách xứng đáng với địa vị nàng dâu của Đấng Christ như đã được tiên tri ở trong Khải Huyền đoạn 19 từ câu 7 đến câu 9. Câu thứ nhì. Cho đến khi ngày thổi hơi và bóng tối tan đi, ta sẽ đi lên núi Mục Dược và lên đồi nhũ hương. Hỡi người yêu của ta, em xinh đẹp mọi bề, chẳng có tì vết. Ngày thổi hơi và bóng tối tan đi là cái cách nói văn chương mô tả làn gió sớm trong buổi bình minh xua tan bóng đêm. Solomon nói với Sulamit là suốt đêm ông sẽ đắm mình trong sự giao tình với nàng. Đôi gò ngực của Sulamit được ví như núi Mục Dược. Vùng âm hộ của Sulamit được ví như đồi nhũ hương, mà Solomon là người duy nhất được quyền khám phá. Sau cuộc giao tình thì Salomon xác nhận sự trinh trắng của Sulamit. Chữ xinh đẹp mọi bề hàm ý là xinh đẹp bề trong lẫn bề ngoài. Chữ chẳng có tì vết hàm ý Sulamit là một trinh nữ. Câu thứ nhì có thể được diễn ý như sau. Hỡi người yêu dấu của anh, cho đến khi trời hừng sáng, khi làn gió sớm thổi tan bóng đêm, anh sẽ đắm mình trong hương thơm của thân thể em. Đôi gò ngực em như hai đỉnh núi thơm ngát mùi một dược. Vùng âm hộ em như hai ngọn đồi tỏa mùi nhũ hương. Tất cả chỉ dành riêng cho anh, hỡi người yêu của anh. Em xinh đẹp và trinh trắng từ trong tâm thần cho đến xác thịt. Em trinh trắng, trọn vẹn, không tì vết. Bài học thuộc linh dành cho chúng ta. Thánh Kinh luôn dùng hình ảnh ngoại tình, đỉ điếm để chỉ sự con dân Chúa thờ lại thần tượng. Thần tượng có thể là những hình tượng của các tà thần, mà cũng có thể là bất cứ điều gì mà chúng ta yêu quý hơn Chúa, kể cả sự kiêu ngạo, kể cả lòng tự ái không đúng của chúng ta. Khi chúng ta ưa thích một tà thần, hay là chúng ta đặt bất cứ điều gì chúng ta ưa thích hơn là Chúa, thì chúng ta phạm tội ngoại tình thuộc linh. Khi chúng ta chạy theo tà thần, hay là bất cứ điều gì chúng ta ưa thích hơn Chúa, để đổi lấy danh, lợi, quyền, thì chúng ta trở thành đĩ điếm thuộc linh. Chúng ta được dựng nên bởi Chúa, cho Chúa và thuộc về Chúa. Chúa đã trả giá cao nhất để chuộc chúng ta ra khỏi sự nô lệ cho tội lỗi và hậu quả của tội lỗi. Vì thế chúng ta hãy sống cho Chúa và chết cho Chúa. Cô-rinh-tô nhất đoạn 6 câu 19 đến câu 20 dạy chúng ta rằng: Các anh chị em chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh, đấng đang ngự trong các anh chị em, là đấng mà các anh chị em đã có bởi Thiên Chúa. Và các anh chị em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Vì các anh chị em đã được mua chuộc bằng giá cao rồi. Vậy hãy tôn vinh Đức Chúa Trời trong thân thể của các anh chị em là sự thuộc về Đức Chúa Trời. Và trong Roma đoạn 14 câu 7 đến câu 8 dạy chúng ta rằng: Vì chẳng có người nào trong chúng ta sống cho chính mình, cũng chẳng có người nào chết cho chính mình. Vì nếu chúng ta sống cho Chúa. Cũng vậy, nếu chúng ta chết cho Chúa. Vậy nên, dù chúng ta sống hay chết, chúng ta đều thuộc về Chúa. Mối tương giao mật thiết giữa Chúa và chúng ta mặn mà thân thiết hơn cả mối tương giao giữa vợ chồng. Chúng ta hãy luôn giữ mình thánh sạch bằng cách sống theo lời Chúa, để chúng ta xứng đáng được tương giao mật thiết với Chúa. Sự trọn vẹn, không chỗ trách được của Hội Thánh vừa là sự ban cho của Đấng Christ, vừa là sự quan phòng của Đức Chúa Trời, vừa là sự tự giữ mình của Hội Thánh. Philip đoạn 2 câu 13 đến câu 15 chép: Vì chính Thiên Chúa tác động trong các anh chị em để các anh chị em vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài, làm hết thảy mọi việc mà không than trách và lý luận, để cho các anh chị em không tì vết và thanh sạch là những con cái của Đức Chúa Trời, không chỗ trách được ở giữa dòng dõi không ngay thẳng và gian tà. Ở giữa họ, các anh chị em chiếu sáng như những sự sáng trong thế gian. Ở trong Côlôse đoạn 1 câu 21 đến câu 23 dạy rằng: Còn các anh chị em ngày trước bị xa cách và là những kẻ thù nghịch trong tâm trí bởi những việc ác, nhưng bây giờ đã được Ngài phục hòa trong thân thể của xác thịt Ngài qua sự chết, để phơi bày ra trước Ngài, các anh chị em thánh sạch, không vết, không chỗ trách được. Nếu các anh chị em cứ ở lại trong đức tin vững lập, không rời khỏi sự hy vọng của tin lành mà các anh chị em đã nghe, được giảng cho mọi người ở dưới trời. Ở trong Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 5 câu 23: Nhưng chính Đức Chúa Trời của sự bình an khiến các anh chị em nên thánh trọn vẹn, tâm thần, linh hồn và thân thể của các anh chị em đều được giữ vẹn không chỗ trách được cho sự đến của Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta. Và ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 7 câu 1: Hỡi những người yêu dấu, chúng ta đã có các lời hứa ấy, thì chúng ta hãy làm cho mình sạch khỏi mọi sự dơ bẩn của xác thịt và của tâm thần, làm trọn sự nên thánh trong sự kính sợ Thiên Chúa. Như người vợ hứa giữ mình trong sạch trinh trắng cho đến ngày hôn lễ, thì Hội Thánh cũng phải giữ mình trong sạch thánh khiết cho đến ngày lễ cưới của chiên con. Câu 3: Hãy đến với ta từ Liban, hỡi cô dâu của ta. Với ta từ Liban, hãy nhìn xem từ đỉnh Amana, từ đỉnh Sania và Hẹp Môn, từ những hang sư tử, từ những núi con beo. Em đã chiếm lấy lòng ta, hỡi em gái của ta, cô dâu của ta, em đã chiếm lấy lòng ta với một cái nhìn từ đôi mắt em, với một sợi dây chuyền từ cổ của em. Vào thời của Salomon thì các núi Amana, Sania và Hẹp Môn đều thuộc về vùng đất Liban, tức là Lebanon. Núi Amana ngày nay thuộc về nước Syria, gần biên giới với nước Liban. Còn đỉnh Sania là một núi ở trong rặng núi Hermon, ngày nay thuộc nước Liban. Liban có nghĩa là trắng xóa, là vùng đất nổi tiếng với các rừng cây hương nam, còn gọi là cây bá hương. Tên Liban có lẽ do sự kiện các đỉnh núi trên vùng đất này hầu như quanh năm phủ tuyết trắng, như lời của Chúa trong Jeremy đoạn 18 câu 14 đã cho chúng ta biết. Liban là một dải đất được hình thành bởi hai rặng núi chạy song song với nhau dọc theo bờ địa Trung Hải, giáp biên giới phía bắc của Israel. Vùng thung lũng giữa hai rặng núi được gọi là thung lũng Liban, như Giô-suê đoạn 11 câu 17 và đoạn 12 câu 7 đã cho chúng ta biết. Thánh Kinh Cựu Ước nhắc đến Liban 71 lần và ca ngợi sự đẹp đẽ cùng các tài nguyên quý giá của nó. Gỗ cây hương nam là mặt hàng quý được các nước chung quanh Liban ưa chuộng. Đền thờ Thiên Chúa do vua Salomon xây dựng và cung điện của vua Salomon đều được xây cất bằng gỗ hương nam của Liban. Và chúng ta có thể đọc thấy được những chi tiết này trong các vua nhất đoạn 6 và đoạn 7. Cung điện của vua David cũng được cất bằng gỗ hương nam, như đã chép trong Samuel nhì đoạn 5 câu 11. Nhiều loại nhạc cụ cũng được làm bằng gỗ của cây hương nam, như đã chép trong Samuel nhì đoạn 6 câu 5. Câu hát của Salomon đã ví Liban như là đời sống hôn nhân đầy phước hạnh từ Thiên Chúa. Tình yêu vợ chồng sẽ xinh tốt như cây olive, nức chồi như hoa huệ và vững chắc như chân núi Liban. Cuộc sống hôn nhân sẽ bát ngát hương thơm của tình yêu, tràn đầy sức sống của sự vui thỏa và ngất ngây như bởi hương nồng của rượu quý. Như tình yêu của Thiên Chúa dành cho dân Israel đã được ghi lại bởi tiên tri Ose ở trong Ose đoạn 14 câu 5 đến câu 7. Ta sẽ như là sương móc cho Israel, nó sẽ nức chồi như hoa huệ và đâm rễ như Liban. Những nhánh của nó sẽ vươn ra, sự sinh tốt của nó sẽ giống như sự sinh tốt của cây olive. Mùi thơm của nó như mùi thơm của Liban. Những người cư ngụ dưới bóng của nó sẽ trở về. Họ sẽ sống lại như cây lúa và nức đọt như cây nho. Mùi thơm của họ sẽ như rượu của Liban. Mặc dù các ngọn núi cao quanh năm tuyết phủ của Liban có nhiều loại cây quý, nhưng đó cũng là nơi trú ẩn của các loài dã thú. Từ trên các đỉnh núi cao hạnh phúc của tình yêu, Salomon và Sulamit có thể cùng nhau đối diện với những khó khăn ở trong cuộc sống, như người phải vượt qua những hang sư tử và những núi con beo. Salomon thú nhận là ông đã yêu tha thiết Sulamit từ khi ánh mắt của nàng và nét đẹp cao quý của nàng chiếm lấy trái tim ông. Động từ chiếm lấy ở trong nguyên ngữ Hebrew của Thánh Kinh có nghĩa là chiếm lấy, làm cho tim đập mạnh, làm cho lòng đầy sự khoái lạc. Qua cái nhìn của Sulamit thì Salomon nhận biết được tình cảm nồng nàn tha thiết của Sulamit dành cho ông. Đồng thời ông nhận biết được sự đơn sơ hồn nhiên của nàng. Cả sắc đẹp bên trong lẫn sắc đẹp bên ngoài của Sulamit đã chinh phục trái tim của Salomon. Câu 3 có thể được diễn ý như sau. Hỡi người vợ mới của anh, hãy đến với anh. Hãy cùng anh từ các đỉnh cao hạnh phúc của tình yêu như những ngọn núi của Liban, đối diện với mọi cảnh ngộ trong cuộc sống. Tình yêu của chúng ta sẽ lớn mạnh và vững bền theo thời gian. Cho dù những khó khăn có thể xảy đến trong đời sống, thì chúng ta cũng sẽ cùng nhau vượt qua, như vượt qua những hang sư tử và những núi con beo. Em đã chiếm lấy trái tim của anh, hỡi em gái của anh, hỡi người vợ mới của anh. Em đã chiếm lấy trái tim của anh với một cái nhìn yêu thương tha thiết từ đôi mắt em, với một sợi dây chuyền trên cổ em, làm tôn lên nét đẹp cao quý của em. Bài học thuộc linh dành cho chúng ta là Đấng Christ mời gọi hội thánh đến với Ngài, sống trong tình yêu của Ngài và cùng Ngài đi qua cuộc sống trong trần gian này, đắc thắng mọi sự tấn công của ma quỷ. Ngài cũng muốn hội thánh luôn giữ gìn tình yêu ban đầu của hội thánh dành cho Ngài. Lời tiên tri trong Ô-sê đoạn 14 câu 5 đến câu 7 của Chúa vừa dành cho dân Israel thuộc thể mà cũng vừa dành cho dân Israel thuộc linh, tức là hội thánh, tức là chúng ta. Hội thánh sẽ được vững lập cho đến đời đời, và mỗi chúng ta có bổn phận giữ gìn sự trong sạch của hội thánh, giữ gìn tình yêu của hội thánh dành cho Đấng Christ được luôn thiết tha nồng ấm. Câu 4. Hỡi em gái của ta, cô dâu của ta, sự giao tình của em đẹp biết bao, sự giao tình của em tuyệt vời hơn rượu biết bao, và mùi dầu thơm của em thơm hơn các thứ hương. Hỡi cô dâu của ta, môi em nhỏ xuống mật ong, dưới lưỡi em có mật ong và sữa. Hương thơm của quần áo em như hương thơm của Liban. Em gái của ta, cô dâu của ta là vườn đóng kín, là nguồn nước khóa lại, là ngọn suối niêm phong. Những chồi cây của em là vườn địa đàng thạch lựu với trái quý, có hoa phụng tiên với cây cam tòng. Cam tòng và hồng hoa, sương bồ và nhục quế, với hết thảy những cây nhũ hương, mộc dược và lô hội, với các hương liệu hàng đầu. Em là nguồn nước trong vườn, là suối nước sống, là dòng nước chảy từ Liban. Từ ngữ em gái có nghĩa hẹp là em gái cùng huyết thống, nhưng thường được các dân Trung Đông thời bấy giờ dùng để gọi vợ ở trong thi ca. Từ ngữ cô dâu có nghĩa là người vợ mới cưới. Salomon gọi Sulamith là em gái của ông theo cách gọi văn chương để tỏ sự rất mật thiết giữa ông và Sulamith. Salomon gọi Sulamith là vợ mới cưới của ông vì họ đang ở trong ngày đầu tiên của tuần trăng mật. Chữ giao tình hàm ý là cái sự quan hệ tình dục giữa vợ chồng với nhau. Và sự giao tình lần đầu tiên giữa Salomon và Sulamith đã xảy ra trong cái đêm tân hôn này. Và Salomon đã ngây ngất trong khoái lạc của sự giao tình. Câu hát "Sự giao tình của em đẹp biết bao" hàm ý Sulamith không thụ động trong sự giao tình, nhưng nàng đáp ứng cách nồng nhiệt, tạo ra khoái cảm tuyệt đỉnh cho Salomon. Vì thế Salomon ngất ngay trong sự giao tình của Sulamith hơn là cả cái sự vui thích khi uống rượu. Sulamith dùng mộc dược và nhũ hương làm dầu thơm, nhưng đối với Salomon, hai thứ hương liệu ấy pha trộn với mùi da thịt của nàng, khiến cho không một thức hương thơm nào có thể sánh bằng. Hương thơm ấy lây lan trên quần áo của Sulamith, khiến cho quần áo của nàng cũng thơm ngát, mà Salomon ví như mùi thơm của núi rừng Liban, với hương thơm của cây hương nam và các loại cây cỏ có hương thơm. Cả thân thể của Sulamith đã từng được nàng ví như là một vườn nho ở trong Nhã ca đoạn 1 câu 6. Trong đêm tân hôn với sự trinh trắng của Sulamith, Salomon ví thân thể nàng như vườn địa đàng đóng kín, như nguồn nước trong lành được khóa lại, như ngọn suối mát được niêm phong, mà ông là người đầu tiên bước vào vườn, mở khóa, bóc niêm, vui hưởng sự tuyệt vời sống động, ngây ngất của tình yêu, được thể hiện qua tình dục. Vì thân thể của Sulamith được ví như một khu vườn, nên Salomon dùng tất cả những hình ảnh trong một khu vườn để mô tả những nét gợi tình của Sulamith. Vườn địa đàng là một cách gọi khu vườn tại Ê-đen mà Thiên Chúa đã dựng nên cho loài người trước khi loài người phạm tội, như đã chép trong Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 8. Trái thạch lựu được xem là một trong các loại trái cây tăng cường sinh lực cho tình dục. Câu hát, những chồi cây của em là vườn địa đàng thạch lựu với trái quý. Hàm ý, toàn thân thể của Sulamith khêu gợi sự ham muốn tình dục và thỏa mãn sự khao khát tình dục của Salomon. Hoa phụng tiên, còn gọi là hoa móng tay, là một loại cây hoa mọc thành chùm, màu kem, có hương thơm mọc nhiều ở vùng Bắc Phi Châu và vùng Nam Á Châu. Lá của hoa phụng tiên được tán mịn, dùng làm thuốc nhuộm để nhuộm móng tay, da, tóc, lụa, len, v.v. Cam tòng hương có thể là thức hương thơm được điều chế từ rễ cây thi diệp cam tòng. Cây thi diệp cam tòng mọc trên triền núi phía đông của rặng núi Hy Mã Lạp, ở độ cao từ 3.000m đến 5.000m. Cam tòng hương được nhập cảng vào xứ Ai Cập và vùng Trung Đông như một hương liệu quý giá dùng để chế dầu thơm và thuốc an thần. Hồng hoa là một gia vị được điều chế từ nhụy hoa của cây nghệ Tây để nêm vào thức ăn và tạo màu sắc cho thức ăn. Sương bồ, còn gọi là thủy sương bồ, là một loại cỏ nước hay mọc ở chốn đầm lầy, bờ ao. Lá và thân rễ có mùi thơm nên được điều chế làm nước hoa. Thân rễ khô có thể được nghiền thành bột để thay thế cho gừng, quế và hạt nhục đậu khấu. Thân rễ còn được dùng làm thuốc trị bệnh. Nhục quế còn gọi là ngọc thụ, quế đơn, quế bì, tức là vỏ khô của cây quế, có mùi thơm, được dùng làm gia vị và thuốc chữa bệnh. Nhũ hương cũng tương tự như mộc dược, là một loại nhựa thơm được lấy từ thân cây của nhiều loại cây cùng chi với nhau và được dùng làm hương đốt, nước hoa, cũng như thuốc trị bệnh. Mộc dược là chất nhựa thơm tiết ra từ thân cây của một số loại cây nhỏ có gai ở vùng nhiệt đới châu Phi và Trung Đông. Một dược được dùng làm thuốc trị nhiều chứng bệnh và dùng làm hương thơm, đặc biệt là dùng để tẩm liệm các xác chết. Lô hội còn được gọi là nha đam, bao gồm hơn 500 loại khác nhau, là loại cây không có thân, lá dày, mọng nước, có hoa, được dùng làm hương liệu, làm thức uống, làm các loại kem dưỡng da và một số thuốc chữa bệnh. Và trong bài giảng mà chúng tôi sẽ đưa lên trên tìmhiểuthanhkinh.net thì chúng tôi sẽ liệt kê ra một số những cái đường dẫn ở trên Internet để khuyên bạn chị em vào tham khảo một số các bài viết về các loại cây này, cũng như xem hình ảnh của chúng. Solomon đã kể ra một loạt các loài thảo mộc có hoa đẹp, có hương thơm và có dược tính để mô tả những hấp lực và tác dụng của tình yêu từ Sulamit. Sulamit và tình yêu của nàng thể hiện qua sự giao tình là muôn sắc hương, là gia vị, là dược thảo, là sự quý báu ích lợi và vui thích tuyệt vời đối với Solomon. Câu hát "Em là nguồn nước trong vườn, là suối nước sống, là dòng nước chảy từ Liban" có nghĩa là như nguồn nước chảy tưới khắp vườn mang lại sự sống cho cây cỏ trong vườn thế nào, thì Sulamit cũng mang lại sự sống động cho những hấp lực và tác dụng của tình yêu. Như thế ấy, từ ngữ nước sống ở trong Thánh Kinh được dùng để chỉ một dòng nước chảy luôn tươi mới, và chảy từ Liban có nghĩa là chảy từ hạnh phúc của tình yêu. Vì vùng đất Liban được tượng trưng cho hạnh phúc của tình yêu. Câu 4 có thể được diễn ý như sau. Hỡi em gái của anh, người vợ mới của anh, sự giao tình của em thật là tuyệt vời. Sự giao tình của em khiến anh ngất ngây hơn cả rượu, và mùi dầu thơm trên thân thể em thơm hơn các thức hương. Hỡi người vợ mới của anh, môi em ấm mềm, ngọt liệm như mật ong. Dưới lưỡi em là vị ngọt của mật ong và hương thơm của sữa. Quần áo em thơm ngát như hương thơm của rừng cây hương nam tại Liban. Em gái của anh, người vợ mới của anh là vườn địa đàng được đóng kín, là nguồn nước trong lành được khóa lại, là ngọn suối tươi mát được niêm phong, dành riêng cho anh. Những đường nét của thân thể em khác nào vườn địa đàng thạch lựu với trái quý, làm tăng cường sinh lực và khoái cảm cho sự giao tình. Thân thể em ngập tràn bao hương sắc, thu hút anh, bổ dưỡng anh, chữa lành anh, thỏa mãn sự khao khát của anh, khác nào các hương sắc, gia vị và dược tính của hoa phụng tiên, cây cam tòng, hồng hoa, xương bồ, nhục quế, với thảy những cây nhũ hương, mục dược và lô hội, với các hương liệu hàng đầu. Em là nguồn sống động cho những hấp lực và tác dụng của tình yêu, là con suối hạnh phúc của tình yêu. Bài học thuộc linh dành cho chúng ta đó là Hội thánh của Chúa phải sống động trong tình yêu của mình dành cho Chúa. Hội thánh của Chúa phải ngập tràn các đặc tính của tình yêu. Mỗi người trong hội thánh của Chúa như là hoa phụng tiên, cây cam tòng, hồng hoa, xương bồ, nhục quế, nhũ hương, mục dược và lô hội là những hương liệu hàng đầu, để luôn tỏa mùi thơm ngát cho Đấng Christ. Sức sống của hội thánh chính là tình yêu của Chúa tuôn tràn trong hội thánh. Câu 5. Hỡi gió bắc, hãy nổi dậy. Hỡi gió nam, hãy đến. Hãy thổi trong vườn của tôi để cho các mùi thơm của nó bay ra. Nguyện người yêu của tôi vào trong vườn của chàng và ăn trái quý của chàng. Ở tại xứ Canaan thì gió bắc mang lại sự tươi mát, còn gió nam thì mang lại sự ấm áp trong hai mùa nóng và mùa lạnh. Quanh năm, cái sự khao khát tình dục đánh thức tình yêu khi tình yêu đã sẵn sàng cho sự hiệp một thân thể xác thịt của vợ chồng. Gió thổi vào vườn khiến cho các hương thơm trong vườn lan tỏa đi xa như thế nào? Thì sự khao khát được giao tình khiến cho những nét đẹp của thân thể càng trở nên thu hút thế ấy. Sulamit hoàn toàn dâng hiến thân thể của mình cho Solomon. Vườn của tôi nay đã biến thành vườn của chàng. Thân thể của tôi nay đã biến thành thân thể của chàng. Sulamit mời gọi Solomon vui hưởng thú vui tình dục từ thân thể của nàng. Thú vui tình dục là trái quý, được ăn trái quý là được thỏa mãn tình dục qua sự giao tình. Chúng ta sẽ trở lại với Nhã Ca đoạn 4 câu 16 một cách chi tiết trong bài học cuối cùng về sách Nhã Ca. Câu 5 có thể được diễn ý như sau. Sulamit tự nói với mình, hỡi sự khao khát tình dục, hãy nổi lên trong tôi để mọi nét gợi tình của thân thể tôi được thức dậy. Vì thời điểm đã đến để cho tình yêu tỉnh thức, để cho người yêu của tôi vui hưởng tình dục từ thân thể của tôi. Thân thể tôi từ nay đã thuộc về người yêu dấu của tôi. Bài học thuộc linh. Khi thời điểm đến, trong ngày lễ cưới của chiên con, hội thánh sẽ được kinh nghiệm sự hiệp một nhiệm màu với Đấng Christ. Câu 6. Hỡi em gái của ta, cô dâu của ta, ta đã vào trong vườn của ta đã hái mục dược với hương liệu của ta. Ta đã ăn tàn mật ong với mật ong của ta đã uống rượu với sữa của ta. Solomon đã đáp lại lời mời gọi giao tình của Sulamith. Ông đã tiếp nhận sự hiến dâng thân thể của nàng. Sự giao tình giữa hai người đã xảy ra và Solomon đã vui thỏa trong thú vui của tình dục với Sulamith. Như người thu hái các hương liệu quý giá của vườn, ăn mật ngọt của vườn, uống rượu ngon và sữa béo của vườn. Nói cách khác, Solomon đã tận hưởng đến tuyệt đỉnh thú vui tình dục với Sulamith. Câu 6 có thể được diễn ý như sau. Đây là lời ca của Solomon để đáp ứng lại cái sự gợi tình của Sulamith. Hỡi em gái của anh, người vợ mới của anh đã vui thỏa trong sự giao tình với em. Anh đã tận hưởng đến tuyệt đỉnh những sự thơm tho ngọt ngào ngây ngất từ thân thể của em. Bài học thuộc linh. Hội thánh hoàn toàn thuộc về Đấng Christ. Hội thánh dâng hiến tất cả những gì quý nhất của mình lên Đấng Christ. Câu 7. Đây là tiếng hát của những con gái của Jerusalem, tức là những hoàng hậu và phi tần. Hỡi các bạn, hãy ăn, hãy uống, hỡi những người yêu nhau, hãy uống thật nhiều. Trong khi Solomon và Sulamith giao tình với nhau, thì bên ngoài tiệc cưới đã bắt đầu. Các hoàng hậu và phi tần mời gọi quan khách tham dự tiệc cưới. Hãy ăn, uống, góp vui với đôi vợ chồng mới, đặc biệt là những người yêu nhau. Câu 7 có thể được diễn ý như sau. Hỡi các bạn, hãy ăn, hãy uống, nhất là những người yêu nhau, hãy uống thật nhiều để chung vui với đôi vợ chồng mới. Bài học thuộc linh. Trong ngày tiệc cưới của chiên con, muôn dân trên đất sẽ chung vui cho sự hiệp một đời đời, một cách nhiệm màu giữa Đấng Christ và Hội Thánh. Và chúng tôi xin tổng hợp những lời chúng tôi đã diễn ý về nhã ca đoạn 4 từ câu 1 đến đoạn 5 câu 1 như sau. Hỡi em, người yêu dấu của anh, em xinh đẹp vô cùng. Sự xinh đẹp tuyệt vời của em khiến cho anh không đủ lời để diễn tả. Tấm khăn che không thể giấu đi đôi mắt to, tròn xoe, với ánh mắt long lanh, hồn nhiên, đẹp như mắt bồ câu của em. Các lọn tóc em đen, mịn, xinh đẹp khác nào lớp lông đen của bầy dê khỏe, mập, nằm nghỉ ngơi trên núi Galaad. Đôi hàm răng em trắng và đều như bầy chiên mới được hất lông và được tắm sạch. Hết thảy đều có đôi, cân đối với nhau. Môi em tươi hồng, tựa sợi chỉ hồng. Miệng em xinh xắn, duyên dáng, khi cười, khi nói, khi chúm chím. Tấm khăn che cũng không thể giấu đi, đôi gò má em tươi hồng như màu hồng của thạch lựu. Cổ em thon và cao như ngọn tháp chứa binh khí của vua David. Sợi chuyền vàng với các chồi bạc đeo trên cổ em, khác nào ngàn cái khiên tròn của các dũng sĩ được treo trên tháp. Đôi gò ngực em đầy đặn, căng tràn, sức sống, như hai con linh dương tơ, sinh đôi, gầm cỏ giữa những hoa huệ. Hỡi người yêu dấu của anh, cho đến khi trời hừng sáng, khi làn gió sớm thổi tan bóng đêm, anh sẽ đắm mình trong hương thơm của thân thể em. Đôi gò ngực em như hai đỉnh núi thơm ngát mùi mộc dược. Vùng âm hộ em như hai ngọn đồi tỏa mùi nhũ hương. Tất cả chỉ dành riêng cho anh, hỡi người yêu của anh. Em xinh đẹp và trinh trắng từ trong tâm thần cho đến xác thịt. Em trinh trắng, trọn vẹn, không tì vết. Hỡi người vợ mới của anh, hãy đến với anh. Hãy cùng anh từ các đỉnh cao hạnh phúc của tình yêu, như những ngọn núi của Liban, đối diện với mọi cảnh ngộ trong cuộc sống. Tình yêu của chúng ta sẽ lớn mạnh và vững bền theo thời gian. Cho dù những khó khăn có thể xảy đến trong đời sống, thì chúng ta cũng sẽ cùng nhau vượt qua, như vượt qua những hang sư tử và những núi con beo. Em đã chiếm lấy trái tim của anh, hỡi em gái của anh, hỡi người vợ mới của anh. Em đã chiếm lấy trái tim của anh với một cái nhìn yêu thương, tha thiết từ đôi mắt em, với một sợi dây chuyền trên cổ em, làm tôn lên nét đẹp cao quý của em. Hỡi em gái của anh, người vợ mới của anh, sự giao tình của em thật là tuyệt vời. Sự giao tình của em khiến anh ngất ngây hơn cả rượu. Và mùi dầu thơm trên thân thể em thơm hơn các thức hương. Hỡi người vợ mới của anh, môi em ấm, mềm, ngọt liệm như mật ong. Dưới lưỡi em là vị ngọt của mật ong và hương thơm của sữa. Quần áo em thơm ngát như hương thơm của rừng cây hương nam tại Liban. Em gái của anh, người vợ mới của anh là vườn địa đàng được đóng kín, là nguồn nước trong lành được khóa lại, là ngọn suối tươi mát được niêm phong, dành riêng cho anh. Những đường nét của thân thể em khác nào vườn địa đàng thạch lựu với trái quý, làm tăng cường sinh lực và khoái cảm cho sự giao tình. Thân thể em ngập tràn bao hương sắc, thu hút anh, bổ dưỡng anh, chữa lành anh, thỏa mãn sự khao khát của anh khác nào các hương sắc, gia vị và dược tính của hoa phụng tiên, cây cam tòng, hồng hoa, sương bồ, nhục quế, với hết thảy những cây nhũ hương, mộc dược và lô hội, với các hương liệu hàng đầu. Em là nguồn sống động cho những hấp lực và tác dụng của tình yêu, là con suối hạnh phúc của tình yêu. Hỡi sự khao khát tình dục hãy nổi lên trong tôi, để mọi nét gợi tình của thân thể tôi được thức dậy. Vì thời điểm đã đến, để cho tình yêu tỉnh thức, để cho người yêu của tôi vui hưởng tình dục từ thân thể của tôi. Thân thể tôi từ nay đã thuộc về người yêu dấu của tôi. Hỡi em gái của anh, người vợ mới của anh đã vui thỏa trong sự giao tình với em, anh đã tận hưởng đến tuyệt đỉnh những sự thơm tho, ngọt ngào, ngây ngất từ thân thể của em. Hỡi các bạn, hãy ăn, hãy uống, nhất là những người yêu nhau, hãy uống thật nhiều để chung vui với đôi vợ chồng mới. Và kính thưa Hội Thánh, đến đây chúng ta đã hoàn tất việc tìm hiểu ý nghĩa của Nha Ca đoạn 4 từ câu 1 cho đến đoạn 5 câu 1. Nguyện tình yêu, ân điển và sự thông công từ Thiên Chúa bao phủ mỗi một chúng ta. Amen. Và tiếp theo đây, kính mời quý bạn chị em cùng với Mỹ Linh và tôi hiệp lòng dâng lên Chúa một bài thánh ca.
Mỹ Linh xin kính chào Hội Thánh. Mỹ Linh xin kính mời Hội Thánh cùng hiệp ý tôn vinh Chúa bài thánh ca. Tình yêu Thiên Chúa, nguyện lời tôn vinh của chúng ta được đẹp ý Ngài. Tình yêu Thiên Chúa yêu tôi đậm sâu, ân tình Chúa mãi không phai tàn. Dù đời đầy bon chen dối trá, dù tình người phai trong phút chốc, nhưng Ngài ý nguyên. Tình yêu Thiên Chúa yêu tôi ngàn xưa, khi trời với đất chưa nên hình, từ đời đời yêu tôi thâm thiết, và tình Ngài yêu tôi mãi mãi, tình Ngài không phai. Trong tôi chắc ngắt ân tình, hồn tôi thiết tha khắc ghi tình Chúa muôn đời. Bao nhiêu tháng năm trong đời, một lòng yêu Chúa theo Ngài qua muôn lối đi. Tình yêu Thiên Chúa yêu tôi đậm sâu, ân tình Chúa mãi không phai tàn. Dù đời đầy bon chen dối trá, dù tình người phai trong phút chốc, nhưng Ngài ý nguyên. Tình yêu Thiên Chúa yêu tôi ngàn xưa, khi trời với đất chưa nên hình, từ đời đời yêu tôi thâm thiết, và tình Ngài yêu tôi mãi mãi, tình Ngài không phai. Phải, ta đã yêu ngươi bằng tình yêu đời đời, vậy nên ta đã kéo ngươi bằng sự tự ái. Trong tôi chắc ngất ân tình, hồn tôi thiết tha khắc ghi tình Chúa muôn đời. Bao nhiêu tháng năm trong đời, một lòng yêu Chúa theo Ngài qua muôn lối đi. Tình yêu Thiên Chúa yêu tôi đầm sâu, ân tình Chúa mãi không phai tàn. Dù đời đầy bon chen dối trá, dù tình người phai trong phút chốc, nhưng Ngài y nguyên. Tình yêu Thiên Chúa yêu tôi ngàn xưa, khi trời với đất chưa nên hình. Từ đời đời yêu tôi thâm thiết, và tình Ngài yêu tôi mãi mãi. Tình Ngài không phai. Từ đời đời yêu tôi thâm thiết, và tình Ngài yêu tôi mãi mãi. Tình Ngài không phai.
Amen. Cảm tạ Chúa. Mỹ Linh xin cảm ơn Hội Thánh đã hiệp ý trong sự tôn vinh Chúa.